Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 160, thư trả lời cư sĩ Thang Sương Hoàng. Nhận được thư, Khôn Ngăn cảm khái hổ thẹn. Quang là người như thế nào, làm sao kham nổi những lời khen ngợi quá mức như thế? Tuy vậy, người cùng bệnh mến nhau nên chẳng thể không bày tỏ nỗi lòng cùng nhau. Này những kẻ học thánh hiền, chỉ học lấy văn ngôn mà thôi. Đối với những chỗ vì sao thánh hiền thành thánh thành hiền, họ đều coi thường, chẳng suy xét tới. Đấy là cái gốc bệnh của mọi người học trong cả thế gian này, chứ chẳng phải chỉ là căn bệnh của một hai người như tôi như ông đâu. Đã có cái gốc ấy, chắc chắn sẽ chẳng thể thuận theo địa vị mà hành. Chắc chắn khi gặp phải những cảnh phú quý, bần tiện, oai vũ, ắt sẽ thành dâm, di, khuất vậy. Nho giáo có câu, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, oai vũ bất năng khuất, nghĩa là phú quý chẳng phóng đãng, nghèo khó chẳng đổi dời, oai vũ chẳng khuất phục. Đừng nói gì người đời này, ngay những kẻ truyền tâm pháp của thánh nhân trong Tống Nho, đối với hai chữ cách vật vẫn còn chưa thể hiểu rõ, huống gì người đời sau. Muốn làm sáng tỏ minh đức, minh minh đức, mà trước hết chẳng có cách trừ, trừ khử món vật là sự ham muốn trong tâm con người, thì chuyện làm sáng tỏ minh đức trở thành nói suông. Dù có học đến mức văn chương trùm lấp cõi đời, vẫn cứ quanh quẩn trong vòng ham muốn của con người, sao không bị chuyển theo cảnh? Như ông nói, minh minh đức giống như chứng bồ đề. Nho, Phật, cố nhiên không hai. Học Khổng, học Phật, lý không ngoài những gì đã nói trong một chương sách đại học. Chính là người minh bạch cưỡng làm hồ đồ. Ấy có phải là muốn thử xem Ấn Quang đối với những chuyện đó có hiểu được phần nào hay chăng? Nếu có thì đủ chứng tỏ cái nhìn sáng suốt của các hạ. Nếu không thì tôi muốn phát huy ý nghĩa tột cùng về duyên do vậy. Nhưng đã là đồng bệnh tương lân, nào ngại gì nói lên tình huống khổ sở, ngõ hầu nhẹ bớt nỗi uất ức mà thôi. Bản thể của Nho và Phật cố nhiên không hai, nhưng công phu của Nho và Phật nếu luận một cách nông cạn thì cũng khá tương đồng, nhưng nếu bàn sâu xa hơn thì khác biệt như trời với đất. Vì sao nói thế? Nho lấy thành làm gốc, Phật lấy giác làm tông. Thành chính là minh đức, do thành khởi minh, do minh đạt thành, nên minh và thành hợp nhất, ấy chính là minh minh đức, tức làm sáng tỏ cái đức sáng. Giác có bổn giác và thị giác. Bổn giác là giác tánh sẵn có, theo giáo nghĩa Thiên Thai, thông qua tu tập, từ từ nhận biết, khơi mở được tâm nguyên sẵn có, đó gọi là thị giác. Còn bản giác sẵn có thường hằng, không hề bị nhiễm ô bởi phiền não trần cảnh, thì gọi là bổn giác. Thành Phật đạo chính là từ thị giác ngộ được bổn giác. Bổn giác và thị giác hợp nhất. Do bổn giác khởi thị giác, do thị giác chứng được bổn giác, thị và bổn hợp nhất bèn thành Phật. Bổn giác chính là thành, thị giác chính là minh. Thuyết pháp như vậy thì Nho và Phật trọn chẳng hai. Như các hạ nói, học Khổng, học Phật, lý chẳng ngoài một chương đại học. Đấy chính là lời quyết định không nghi, nhưng chỉ là lời biện luận ở mức độ nông cạn. Đối với việc phát huy thứ lớp công phu tu chứng sâu cạn theo, thì gốc tuy đồng, nhưng cái chứng được, cái đạt đến, khác biệt rất lớn. Nho gia làm sáng tỏ minh đức, há có giống được như nhà Phật đoạn sạch hoàn toàn tam hoặc, nhị nghiêm, tức phước và trí, toàn vẹn chăng? Có được như hàng Bồ Tát, chứng pháp thân, phá từng phần vô minh, thấy được từng phần Phật tánh hay chăng? Có được như Thanh Văn Duyên Giác, đoạn sạch kiến tư, hai hoặc hay chăng? Trong ba hạng trên, chỉ có Thanh Văn đoạn kiến tư hoặc là thấp kém nhất, nhưng đã lục thông tự tại. Vì vậy, Ngài Tử Bách nói rằng, nếu có thể quên ngay tình kiến, thì vách núi còn có thể xuyên thẳng qua được. Sơ quả còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh vào nhân gian, nhưng đã có đạo lực tùy ý, chẳng phạm sát giới. Do vậy, họ đi đến đâu, các loài trùng tự lìa khỏi chỗ ấy. Nên mới có câu, sơ quả cày đất, trùng khánh xa 4 tấc, huống gì là hạng nhị tam tứ quả ư? Tử Bách Đại Sư, sinh năm 1543, mất năm 1603, húy là Chân Khả, pháp tự Đạt Quang, hiệu là Tử Bách Lão Nhân, người Ngô Giang, sống vào thời Minh. Sư tánh tình mạnh mẽ, quyết đoán, thân thể khôi vĩ, thuở nhỏ thích đi đó đây làm việc nghĩa hiệp. Năm 17 tuổi, xin xuống tóc với Ngài Minh Giác ở núi Hổ Khâu. Thường đóng cửa đọc sách, trọn chẳng ra ngoài phạm vi nơi ấy suốt cả nửa năm. Hễ thấy người xuất gia uống rượu, ăn mặn, sư quở, người xuất gia như vậy đáng giết đi. Sau khi thọ cụ túc giới, sư bế quan suốt 3 năm tại chùa Cảnh Đức ở Vũ Đường. Hạng kỳ mãn, bèn thăm học các nơi, nghe tụng bài kệ của Trương Chuyết, đoạn trừ vọng tưởng càng thêm bệnh, hướng đến chân như cũng chỉ là. Sư càng ôm mối nghi tình lớn. Một ngày nọ thọ trai xong, đang uống nước, bỗng đại ngộ. Sư nói, nếu ta thuộc tông Lâm Tế, ở dưới tòa Ngài Đức Sơn vỗ một cái liền tỉnh. Ngài lên kinh đô y chỉ với Biến Dung đại lão suốt 9 năm. Cùng với Hám Sơn đại sư, Ngài Tử Bách sang nhận tu bổ bộ Đại Minh Truyền Đăng Lục. Năm vạn lịch thứ 28, tức năm 1600, triều đình đặt ra thuế má nặng nề, quan lại thừa cơ bòn rút dân chúng tàn tệ. Sư phẫn nộ lên kinh đô kháng nghị. Sẵn có vụ án Yêu Thư Yêu Ngôn phát sinh, bọn tham quan vu cáo sư chủ xướng, nên sư bị hạ ngục. Đến năm 1603, dẫu không bằng chứng, sư vẫn bị kết tội tử hình. Nghe kết án, sư thản nhiên nói, đời đã đến thế, ở lâu đời làm gì? Sư tắm gội, đọc kệ, dặn dò thị giả, rồi ngồi ngay ngắn qua đời, thọ 61 tuổi. Sư để lại các tác phẩm Bát Nhã Tâm Kinh Thuyết, Bát Nhã Tâm Kinh Yếu Luận, Bát Nhã Tâm Kinh Lược Đàm, Tử Bách Lão Nhân Tập 15 quyển, Tử Bách Lão Nhân Biệt Tập 4 quyển. Hãy gác những người học theo Nho giáo lại đã, chỉ bàn đến những bậc thánh nhân. Những vị thánh nhân ấy đa phần là bậc đại quyền thị hiện. Không bàn đến bổn của họ, nếu chỉ căn cứ theo tích để luận, thì e rằng chưa thể sánh bằng bậc đã đoạn sạch kiến tư hoặc, huống chi 41 địa vị pháp thân đại sĩ phá vô minh chứng pháp tánh. Cứ cho là làm sáng tỏ minh đức, ngang vai bằng lứa với bậc đã phá vô minh đi nữa, nhưng phá vô minh có 41 địa vị, những kẻ đã làm sáng tỏ minh đức ấy có bằng vai được với sơ trụ là địa vị đầu tiên hay không? Có bằng được vai với địa vị tối hậu là đẳng giác hay không? Dẫu cho có bằng vai với bậc tối hậu là đẳng giác đi nữa, thì minh đức vẫn chưa thể làm sáng tỏ đến cùng cực, còn phải phá một phần vô minh nữa. Có thể nói là thành và minh hợp nhất, thỉ và bổn không hai vậy. Vì thế tôi nói, về thể tuy đồng, nhưng phát huy công phu chứng đắc bất đồng. Người đời nghe nói là đồng, bèn cho rằng Nho giáo hoàn toàn bao trọn Phật giáo. Nghe nói là khác, bèn cho là Phật giáo hoàn toàn chẳng phải là Nho giáo. Chẳng biết duyên do, tuy đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng vậy. Do đó, cứ tranh luận lung tung, ai nấy chia vạch môn đình, ai nấy đánh mất bản tâm yên đời, độ người của Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân, chẳng đáng buồn sao? Trong tháng 6, ông Dương Lệ Đường, người xứ Hương Sơn, Quảng Đông, từ đàn Hương Sơn, tức Honolulu, trong Thái Bình Dương, gửi thư cho Tạng Quán Thiền ở Sơn Đông, nhờ đem cuốn sách Hòa Hội, những giải thích về Nho, Phật xưa nay do ông ta biên soạn, đặt tên là Nho Thích Nhất Quán, muốn dẫn dụ nho nhập Phật, lầm lẫn ủy thác quán thiền, nhờ quan viết bài tựa. Quan thuở nhỏ không gắng sức, đến già vô tri, vì ông ta kèo nài, khó có thể thoái thác, bèn ngoệt ngoạc hơn ngàn chữ cho xong trách nhiệm. Nay đem bản thảo ấy gửi đi, xin hãy giảo chánh tỉ mỉ.